Đây chả phải là nơi cậu đến chơi ư? Chị ả họ Kim thì đây hoa kim tiền, cô nàng họ Thạch thì đây cây thạch lựu. Đến như họ Lý, họ Vi, họ Dương, họ Mai cũng đều nhân tên hoa mà làm họ cả. Không ngờ mấy cây hoa ấy lại biến huyễn như thế được. Sinh bấy giờ mới giật mình tỉnh ngộ, tự nghĩ mình bấy lâu mê mải chỉ là đánh bạn với hồn hoa. Về đến nhà, Sinh lấy những chiếc hài tặng ra xem, vừa cầm trên tay, mấy chiếc hài đã thành ra những cánh hoa, bay vèo lên trên không mất. Sáng hôm sau, Sinh đem cầm một cái áo, lấy tiền làm mâm cỗ bày cúng hai nàng, lại làm một bài văn tế như sau này. Duy nhị nhân, băng ngưng kỳ cốt, lộ trích nghiêng phương, nhã thượng thiên nhiên chi chất, sĩ vi thời thế chi trang, quân thị danh chu đệ nhất, tinh hồ tuyệt đại vô song, lãng uyển anh hoa, yếm khang phú quý, hồ sông đăng hỏa, hiếu bạn thanh quan, bồn trưởng sông đầu mạc lị, trì thê giao cảnh uyên ương, duy nguyện cửu triêm ư ân hải, như hà cự phản ư tiên hương, nhiễm nhiễm nùng hoa đốn cải, du du biệt hận không tương, phong thừa ngã, ngã thừa phong, khiến thời lưu loạn, sắc thì không, không thì sắc, bán dạ thê lương, thảm đạm hồng hy viện lạc, đê mê lục ám trì đường, thâm thâm hề ế ngọc, uất uất hề mai hương, thân thế trục thu phong chi khách, phùng hoa kinh xuân mộng chi trường, y nhất triêu ly biệt, vạn cổ bi thương, hùng dục chiêu hề bất phản, tung nghị phóng hề vô phương, túng hữu linh hề vị dẫn, thượng lai hưởng hề dư tràng, ô hô ai tai. Dịch: Hỡi ơi hai nàng, sương động ấy màu, băng trong làm cốt, ưa vẻ thiên nhiên, ghét bề điểm chuốt. Sắc nọ hẳn không hai, tài này đành có một, anh hoa vườn lãng, dẫn dưng những cảnh huy hoàng, đèn lửa sông hồ, thân cận với người nghiêng bút. Ao uyên ương chim cặp vẫy vùng, chậu mạc lị hoa đôi tươi tốt, những mong bể ái dông thuyền, sao bỗng làng tiên trở gót, cuộc biến thiên xuôi hoa nọ tơi bời, hờn ly biệt để lòng này kẹo cuộc. Gió cưỡi mình, mình cưỡi gió, một khắc mê ly, không là sắc, sắc là không, nửa đêm vi vút. Trên ao vẽ biết đê mê, trước viện màu hồng thưa thớt, ngọc lấp thảm thương, hương vùi não nuột, thân theo bóng nhạn, phơ phất lưng trời, mộng tỉnh phồn hoa, bàng hoàng một phút. Ôi, một sớm chia phôi, nghìn thu đau xót, hồn lạc không về, người đi mất hút, linh thiên ai hỡi có hay, hiến hưởng rượu này mới rót, than ôi thương thay. Đêm hôm ấy, chàng chim bao thấy hai nàng đến tạ rằng: Đội ơn lang quân làm bài văn tế viếng, khiến cho thanh giá chúng em càng bội tăng lên. Cảm vì tình ấy nên chúng em về đây bái tạ. Sinh muốn lưu lại, nhưng hai nàng vụt đã bay lên trên không đi mất. Lời bình: Than ôi, thanh lòng không bằng ít dục, dục nếu yên lặng thì lòng trống rỗng mà điều thiện sẽ vào, khí bằng phẳng mà cái lý sẽ thắng, tà quỷ còn đến quấy nhiễu làm sao được. Chàng họ Hà lòng trẻ có nhiều vật dục, cho nên loài kia mới thừa cơ quyến rũ, nếu không thì những giống nguyệt quái hoa yêu mê hoặc sao được mà chẳng phải thu hình nếp bóng ở trước lương công là một bậc chính nhân. Chú thích: Đời Đường, Vũ 84 có người nàng hầu là Tố Nga, nhan sắc đẹp lắm. Ông địch lương công đến chơi, 84 gọi ra, nàng bỗng lẫn mất. 84 thấy ở chỗ góc nhà có mùi hương thơm bay ngát, đến lắng nghe, chính là Tố Nga. Nàng nói: Thiếp là con yêu mặt trăng, thượng đế cho xuống hầu hạ ông. Lương công là bậc chính nhân ở đương thời, thiếp không dám giáp mặt. Đọc tiếp: Kẻ sĩ gánh cặp đến học ở Trường An, tưởng nên chăm chỉ về học nghiệp, tuy không dám mong đến được chỗ vô dục, nhưng giá gắng tiến được đến chỗ quả dục thì tốt lắm. Chuyện đối tụng ở Long Cung. Huyện Vĩnh Lại ở Hồng Châu, Hải Dương, khi xưa có nhiều giống thủy tộc, men sông người ta lập đền thờ đến hơn 10 chỗ. Năm tháng dần lâu, có chỗ linh thiêng thành yêu, sông cầu tạnh đảo mưa đều rất linh ứng, nên hương lửa bất tuyệt mà người ta càng phải kinh sợ. Về đời vua Minh Tông nhà Trần, có quan thái thú họ Trịnh làm quan ở Hồng Châu, vợ là Dương Thị, Nhân khi về thăm nhà, đổ thuyền ở bên cạnh một ngôi đền thờ thủy tộc. Bỗng có hai người con gái bưng một cái hộp nhỏ thép vàng đến trước mặt Dương thị, nói rằng: "Đức ông tôi sai đem vật này kính biếu phu nhân, gọi là để tỏ một chút tình. Sớm muộn trong làng nước mây, duyên cưỡi rồng sẽ được thỏa nguyện." Nói xong không thấy đâu nữa. Dương thị mở hộp ra xem thì trong đó có cái giải đồng tâm màu tía. Trên giải đề một bài thơ tứ tuyệt rằng: "Giai nhân tiếu sáp bích giao trâm, lao ngã tình hoài thuộc vọng thâm, lưu đãi đổng phòng hoa chúc dạ, thủy tinh cung lý kết đồng tâm." Dịch: "Người đẹp đầu cài trâm bích ngọc, cho ta thương nhớ ngẩn ngơ lòng, vật này dành để đêm hoa chúc, trong thủy tinh cung kết giải đồng." Dương thị cả sợ, cùng con hầu bỏ thuyền lên bộ, lại quay về nhiệm sở kể chuyện với chồng. Trịnh cũng kinh sợ, nói: "Giống thủy quái ở Dâm Từ, chực bắt mình đấy, phải nên tránh nó đi, phàm những chỗ bờ sông bến nước đừng bước chân đến, gặp những đêm mưa gió hay đêm tối trời, phải thắp đèn sáng và cắt người canh giữ." Phòng người như thế được chừng nửa năm vẫn thấy vô sự. Đến đêm trung thu kia, nhân thấy bầu trời quang mây, bốn bề trong vắt, sông ngân vằng vặc, trăng sao sáng tỏ như ban ngày. Trịnh mừng mà rằng: "Trăng thành gió mát như đêm nay có thể không lo gì cả." Vợ chồng bèn cùng nhau uống rượu, uống say rồi ngủ lì. Chả ngờ đâu sấm chớp bỗng chốc nổi lên, lúc Trịnh thức dậy thì cửa ngõ vẫn nguyên mà Dương thị không thấy đâu nữa. Đến xem chỗ cái đền ngày trước thì mặt sông phẳng lặng, trăng chiếu lạnh lùng, thấy có áo sim của Dương thị ở đó. Trịnh thái thú tiếc ngọc thương hoa, nỗi buồn thật không sao kể xiết, chỉ đứng giữa trời mà nghẹn ngào than thở, không biết làm sao được. Rồi Trịnh buồn nản bỏ quan về, chôn một cái mã hờ dưới chân núi Đốn, hằng ngày ở một mình trong cái lầu nhỏ. Cái lầu trông xuống bến sông, mà chỗ bến ấy là một cái vực sâu thăm thẳm. Trịnh mỗi khi lên lầu đứng trong, thường thấy có ông cụ già đeo một cái bao đỏ đựng tiền, sớm đi rồi tối về. Trịnh nghĩ thầm: "Quái, đây là một bến sông sâu thẳm, nào có thôn xóm gì đâu mà ông già kia lại đi lại như vậy." Bèn thử tìm đến chỗ ấy thì quả thấy chỉ có bãi cát phẳng lặng, không có nhà cửa gì. Duy lèo tèo mấy khóm lau sậy đứng rung mình ở trên mặt nước. Trịnh lấy làm lạ, đi rộng ra các ngã để tìm, thấy ông cụ già đã đưa ngồi xem bói ở trong chợ Nam. Trịnh trông ông cụ mặt mũi gầy gùa nhưng tinh thần trong sáng, đoán chắc là một kẻ ẩn sĩ lánh đời, nếu không thì một vị chân nhân đắc đạo, lại không nữa thì hẳn là một tiên khách trong án Yên Hà. Bèn cùng ông cụ làm thân, hằng ngày bày tiệc rượu, cùng nhau chè chén rất vui vẻ. Ông cụ có vẻ cảm bụng tốt của Trịnh, nhưng hỏi họ tên chỉ cười mà không chịu nói. Trịnh lấy làm nghi hoặc lắm. Hôm khác Trịnh trở dậy rất sớm, nép mình ở bên khóm lau sậy để nhòm trộm xem ra thế nào. Bấy giờ sương mai ướt át, khói sớm mịt mù. Trịnh thấy ông già từ dưới nước thủng thỉnh đi lên, vội vàng chạy ra sụp lại. Ông già cả cười nói: "Thế ra ông định dò tìm tung tích của tôi ư? Thôi nay ông đã biết rồi, để tôi kể cho mà biết rõ. Tôi là Bạch Long Hầu, may bây giờ hãy còn năm đại hạn mới có thời giờ rỗi đi chơi lăng băng, chứ nếu Ngọc Hoàng có sắc chỉ truyền đi làm mưa thì chẳng còn đâu thì giờ nhàn để đi làm nghề bói ở nhân gian nữa." Trịnh nói: "Ngày xưa Liễu Nghị có cuộc xuống chơi dưới Đổng Đình, Thiện Văn có cuộc ăn yến ở Long Cung, chẳng hay kẻ phàm tục này có thể được theo dấu của người xưa không?" Hầu nói: "Khó gì sự đó." Chú thích: Liễu Nghị có cuộc xuống chơi dưới Đổng Đình. Nói về Liễu Nghị, người đời vua Trung Tông nhà Đường, đi thi bị trượt, về đến đất Kinh Dương, thấy một người đàn bà chăn dê đến nói rằng: "Thiếp là con gái vua Đổng Đình, gả cho con thứ vua Kinh Xuyên, bị con hầu gái nó xúc xỉm, thành ra đắc tội với cha mẹ chồng, nên phải truất đuổi đến đây. Ngay chàng về qua Đổng Đình, làm ơn đưa hộ thiếp bức thư, nhà thiếp ở cổng có cây quýt lớn, cứ gõ vào cây 3 tiếng thì có người ra." Nghị theo lời, rồi nhân thế được đón xuống chơi Long Cung. Sau Nghị lấy người con gái họ Lư, người con gái xưng mình chính là Long Nữ, nhờ Nghị đưa thư ngày trước, cùng nhau đưa về ở Đổng Đình. Thiện Văn có cuộc ăn yến ở Long Cung. Nói về khoảng niên hiệu Chí Chính nhà Nguyên, có người học trò là Dư Thiện Văn, Giữa ban ngày thấy hai người lực sĩ đến nói là vân mệnh của Quản Lợi Vương, vua Thủy, sai đón Thiện Văn theo đi. Đến bến sông xuống một chiếc thuyền, thấy hai con rồng vàng cấp mà đem đi, rồi xuống đến Thủy Phủ. Quản Lợi Vương tiếp đón long trọng, rồi nhờ soạn hộ một bài văn để đọc lúc làm lễ cất câu đầu của tòa đền Linh Đức sắp dựng. Thiện Văn liền làm hộ một bài rất hay. Khi khánh thành, Thiện Văn được dự một bữa yến lớn. Đọc tiếp. Liền lấy đầu gậy rạch xuống nước, nước rẽ đôi ra, trịnh theo long hầu xuống. Đi được chừng nửa dặm thì thấy trời đất trong sáng, lâu đài chót vót, từ nhà ở đến thức ăn đều là những vật ở nhân gian không có. Hầu tiếp đãi rất săn sóc, trịnh nói, không ngờ một kẻ nghèo khó lại được lạc bước đến chỗ tôn nghiêm này. Ngày xưa có cái tai biến phi thường, ngày nay có sự gặp gỡ phi thường, công việc báo phục có lẽ chính ở dịp này chăng? Long hầu hỏi cớ, trịnh đem việc Dương thị ra kể, và nói mong nhờ cậy uy linh trừ loài hung xú, khiến buồm nhân gió mà được thuận, cáo nhờ hổ để dương oai, thì thật là cũng bỏ một phen gặp gỡ. Long hầu nói, họ dù càng dở, đã có sắc mệnh của triều đình Long Vương, huống chi mỗi người riêng ở một nơi, không thống thuộc gì với nhau, ai dám vượt qua sông nước, giấy động giáp binh để phạm vào một cái tội lỗi không thể tha thứ. Vậy thì bây giờ tôi phát đơn kiện ở triều đình Long Vương được không? Việc còn mờ tối, chuyện chưa rõ ràng, ông muốn đem cái việc vô bằng, bắt kẻ địch rất mạnh, sợ rằng mối thù ấy chưa thể trả được, chỉ bằng trước hẳn cậy người dò xét, lấy được chứng cớ thì trừ kẻ gian kia chẳng khó khăn gì. Song tả hữu của tôi không có người nào đủ chắc cậy để sai đi được, vậy để ta hãy liều xem đã. Cạnh đấy có một người con gái áo xanh bước ra nói rằng, thiếp xin nhận công việc ấy. Trịnh bèn cung kính mà nói lời ủy cậy và trao cho một cành hoa bằng ngọc màu biếc để cầm đi làm tin. Nàng áo xanh đến miếu thờ thần Thuần Luồng ở Hồng Châu hỏi thăm, quả có người đàn bà họ Dương hiện được phong là xương ấp phu nhân, ở trong một cái điện bằng ngọc lưu ly, chung quanh có ao sen bao bọc, gối chăn yêu dấu hơn hết các phòng, và năm ngoái đã sinh ra được một con trai. Nàng mừng lắm, song lâu đài chi chít không có đường thông, đành chỉ thẫn thơ ở ngoài cổng. Bây giờ mùa xuân đương đẹp, hoa tường vi nở rất nhiều, trông hình như muôn điểm ráng hồng kết lại ở trên tường rực rỡ. Nàng vờ như không biết, vừa bẻ vừa rung, người canh cổng nổi giận, nàng liền đưa cành thoa đút lót mà nói, tôi tưởng những dây hoa leo này không phải là của quý gìn giữ, lỡ tay vinh hái thật là có tội, tấm thân yếu ớt sợ không chịu nổi roi vọt, vậy xin bác cầm cành thoa này đưa vào lầu ngọc để mong được khoan tha, không phải đánh đập thì tôi thực đội ơn vô cùng. Người ấy nghe lời cầm cành thoa vào dân Dương thị. Dương thị nhìn lúc lâu, giả cách nổi giận mà rằng, con bé nào mà dám đường đột như vậy, làm hỏng cả một dàn hồng cẩm của ta. Truyền đem trói người con gái ấy trong vườn ngân hạnh. Thừa lúc vắng vẻ, Dương thị lẻn đến cầm cành thoa khóc mà nói rằng, đây là vật cũ của Trịnh Lang chồng ta xưa đây, làm sao lại ở tay chị. Nàng áo xanh kể rõ sự thật, bảo vật này chính là do Trịnh Lang đã giao cho tôi. Lại nói Trịnh Lang hiện đương ở nhà Bạch Long Hầu, vì phu nhân mà quên ăn bỏ ngủ, rồi nhờ tiện thiếp xa gửi đến một mối tình để trả món tương tư nợ cũ. Nói chưa hết lời thì có con tiểu hoàng vào báo là thần Thuần Luồng có lệnh vời. Dương thị vội lật đật đi ra, sáng hôm sau lại đến, ân cần hỏi han và trao cho một bức thư mà dặn rằng, chị về nói hộ với Trịnh Lang cho ta, người vợ xấu số ở bến nước xa xăm, lúc nào cũng vẫn thương nhớ đến chàng. Chàng nên cố xoay sở cách nào để cho được phượng lại trong mây, ngựa về trên ải, đừng khiến tôi phải già đời ở chốn cung nước làng mây này. Bức thư gửi cho Trịnh Lang như sau. Non thề bể hẹn, chao ôi việc trước lỡ làng, gió dập mưa dồn, ngán nổi kiếp này lận đận. Nước non muôn dặm, tâm sự mấy lời, nghĩ như thiếp chút phận mỏng manh, tấm thân mềm yếu. Duyên đôi lứa tự trời xe lại, ước trăm năm cùng huyệt dám sai. Nào ngờ, biến dậy một đêm, đến nỗi hình rơi đáy vực, bởi không thể dìm châu đắm ngọc, nên đành cam giải nguyệt dầu hoa. Áo xiêm đã lắm tanh nhơ, thân thế tạm còn thoi thóp. Sau đây tựa bể, ngày dài như năm, nào hay giữa lúc bơ vơ, bỗng nhận được thư thăm hỏi, ngắm cành thoa mà ứa lệ, nhìn khách đến những đau lòng. Một bước lỗi lầm, Riêng cỏ nội hoa hàng thắc mắc, ba sinh thề ước, có trời cao đất cả chứng tri, ngọc bích chưa lành, cân vàng xin chuộc. Nàng áo xanh trở về báo tin cho biết, Long Hầu bảo Trịnh rằng, việc có thể nên được đấy. Bèn cùng nhau đi ra bể nam, đến một tòa thành lớn. Hầu vào trước, bảo Trịnh đứng đợi chỉ ở ngoài cửa thành. Một lát, Trịnh thấy một người ra, dẫn vào trong một cái đền. Trên đền có một vị vua mặc áo tinh hồng, mang đai ly châu, quần thân đứng chầu chực hai bên không biết bao nhiêu mà kể. Trịnh quỳ dài xuống mà tâu bày mọi nỗi, lời rất thê thảm. Đức vua ngoảnh nhìn vào một viên đứng bên phía tả, dục thảo trác đòi. Rồi có hai người lính vượt không ra đi. Chừng độ nửa ngày, hai người lính áp giải đến một người đàn ông, thân thể vạm vỡ, mũ đỏ mặt đen, râu ria đâm tua tủa như rễ tre vậy, ra giữa sân mà quỳ rạp xuống. Đức vua mắng rằng, tước không cho nhãm, phải đợi người công lao, hình không dùng sằng để trị kẻ gian nhũng. Như nhà ngươi trước có công lao, nên ta cho coi giữ một phương, vì dân che chở. Vậy mà ngươi dở thói dâm ngược, như thế là trừ tai ngữ hoạn cho dân đấy ư? Người ấy nói, kẻ kia ở trên trần, tiểu thần ở dưới nước, mỗi người một ngã, có can thiệp gì đến nhau? Vậy mà hắn buông lời phao vu để hãm hại người vô tội. Nếu bệ hạ tin nghe lời hắn, thì triều đình mắc sự lừa dối mà tiểu thần chịu tội mập mờ, tưởng không phải là sự yên trên mà toàn dưới vậy. Bên nói đi, bên cãi lại, người ấy vẫn không chịu nhận tội. Đức vua cũng hồ nghi không biết quyết định thế nào. Long Hầu đứng bên khẽ rỉ tai bảo Trịnh rằng, chỉ bằng khai tên tuổi Dương Thị, xin cũng bắt đến xét hỏi. Trịnh theo lời tâu lên, đức vua quả truyền đi bắt Dương Thị đến. Ngày đã xế chiều, lại thấy hai người lính dẫn đến một mỹ nhân, súng xính thước tha, từ mé đông lại. Đức vua hỏi, chồng ngươi đâu? Dương Thị nói, người áo xanh kia là chồng thiếp, còn người áo đỏ là kẻ thù. Độ trước không may bị các yêu ấy bắt cướp, trải đã ba năm trời nay. Nếu không nhờ được sự soi tới của Vân Thái Dương, thì hồn tàn vóc nát sẽ phải chịu nhơ nhuốc trọn đời, còn mong gì được ló mặt ra nữa. Đức vua cả giận nói, không ngờ thằng giặc kia lại gian hoạt đến như thế. Bên trong thì làm sự dâm dật, mặt ngoài thì già họng chối cãi. Việc ấy nỡ làm thì dù đem xử tử cũng không đáng tiếc. Bấy giờ có một người mặc áo bào xanh, hiệu là Chính Hình Lục Sự, tâu rằng, thần nghe, vì tình riêng mà ban thưởng, thưởng sẽ không công. Đừng lúc giận mà xử hình, hình tất quá đáng. Duỗi co vốn khác, châm trước mới nên. Đem cái tài vuốt nanh, giữ cái trách phên dậu. Tự hắn dẫu gây nên tội nghiệp, với dân cũng có chút công ân. Có tội phải gia hình, tuy đã cam bề vạn tử, đem công mà trừ lỗi, cũng còn mong được toàn sinh. Xin khoan cho tội tru di, hãy giam vào ngục đen tối. Đức vua khen phải, bèn phê phán rằng, mãn nghe, đời người như khách trên đường, kẻ trước đi qua mà kẻ sau tiếp đến. Đạo trời không sai tơ tóc, làm lành được phúc mà làm ác chẳng yên. Lệ luật không mờ, cổ kim vẫn thế. Này nhà ngươi, vốn do huân việt, lạm giữ phương ngung, lẽ nên linh hiển để tỏ đức rồng, sao được tà dâm làm theo nết rắn. Sự càng rỡ ngày càng quá tệ, luật công minh tất phải thi hành. Thang ôi, vợ người cố chiếm, đã rất mực mê cuồng, phép nặng không dông, để răng vườn gian ác. Dương Thị kia, nết tuy đáng trỏ, tình cũng khá thương. Thân nên về với tiền phu, còn để trả cho hậu phu, mấy lời phê phán lập tức thi hành. Nghe lời phán xong, thần thuần luồn cúi đầu đi ra, tả hữu cũng đưa mắt cho Trịnh bảo lui. Long Hầu về nhà bèn đặt tiệc mừng và tặng cho các thứ văn tê, đồi mồi. Vợ chồng Trịnh cùng lại tạ rồi trở về nhà, kể hết đầu đuôi cho người nhà nghe, ai cũng đều mừng thay và lấy làm một câu chuyện lạ. Sau Trịnh có việc đến Hồng Châu, lại đi qua chỗ đền ấy, thấy tường xiêu vách đổ, bia gãy, rêu trùm, duy có cây gạo đương tung bay bông trắng ở dưới bóng dương tà xế. Hỏi thăm những ông già bà cả, đều nói, trước đây một năm, một hôm giữa ban ngày, bỗng dưng không may mà mưa, nước sông đầy dẫy, rồi có một con rắn dài 10 trượng, vẫy biết màu đỏ, nổi trên mặt nước mà đi lên mạn bắc, đằng sau có hàng trăm con rắn nhỏ đi theo, đền từ đấy không linh thiêng nữa. Bấm đốt tính xem thì ngày ấy chính đúng vào ngày Trịnh kiện. Lời bình. Than ôi, chống được ách lớn thì thờ, cản được nạn lớn thì thờ, đó là phép cúng tế. Hưởng sự cúng tế ấy thì phải cố danh tư nghĩa. đâu có lẽ nhận sự thờ cúng lại còn đi làm tai làm họa cho người. Thế thì cái tội của vị thần thuần luồn chỉ phải bị đày thôi. Quản Lợi Vương dụng hình như thế thật là chưa đáng, tất phải làm như Hứa Tốn, Thứ Phi mới là cái việc thú vị được. Chú thích: Hứa Tốn là người đời Tấn, trước làm quan lệnh ở Tinh Dương, sau từ quan về học được đạo thuật chém rắn và giết thuần luồn để trừ hại cho dân. Thứ Phi là một kẻ dũng sĩ đất Kinh, về đời nhà Chu, giỏi kiếm thuật. Một lần đi thuyền có hai con thuần luồn kèm hai bên thuyền, Phi rút gươm nhảy xuống sông chém chết cả hai, cả thuyền được yên ổn. Kinh Vương nghe tiếng vời dùng làm chức quan chấp khuê. Đọc tiếp: Cho nên Địch Nhân Kiệt khi làm tuần phủ Hà Nam tâu xin phá hủy đến 1700 tòa đền thờ không xứng đáng, thật là phải lắm. Chuyện nghiệp oan của Đào Thị. Ả danh kỹ ở Từ Sơn là Đào Thị, tiểu tự Hàng Thang, thông hiểu âm luật và chữ nghĩa. Niên hiệu Thiệu Phong thứ năm, năm 1345, đời nhà Trần, nàng được tuyển sung vào làm cung nhân, hàng ngày chầu vua ở tiệc rượu hay ở chiếu bạc. Một hôm, vua thả thuyền chơi trên sông Nhị, rồi đi lần xuống tận bến Đông Bộ Đầu. Vua lãng ngâm rằng: Vụ ế chung thanh tiểu, sa bình thụ ảnh trường, nghĩa là mù tỏa tiếng chuông nhỏ, các phẳng bóng cây trường. Các quan chưa ai nối được, nàng Đào liền ứng khẩu đọc ngay: Hàng Thang ngư hấp nguyệt, cổ lũy nhạn minh sương, nghĩa là bến lạnh cá đớp nguyệt, lũy cổ nhạn kêu sương. Vua khen ngợi hồi lâu, nhân gọi nàng là Ả Hàng Thang. Vua dụ Tôn mất, nàng phải thải ra ở ngoài phố, thường đi lại nhà quan Hành Khiển là Ngụy Nhược Chân. Bà vợ quan Hành Khiển không có con mà tính hay ghen, ngờ Hàng Thang tư thông với chồng, bắt nàng đánh một trận rất là tàn nhẫn. Nàng tức tối lắm, đem những trăm hoa bằng vàng ngọc bán đi để thuê thích khách vào nhà Nhược Chân trả thù. Nhưng thích khách đến, bị người nhà Nhược Chân bắt được, lúc đem tra khảo, hắn xưng ra Hàng Thang. Hàng Thang sợ, phải cào trọc đầu và mặc đồ nâu sòng, trốn đến tu ở chùa Phật Tích, chùa Thầy, giảng kinh thuyết kệ, chỉ mấy tháng đã lầu thông lắm. Nàng có dựng ra cái am gọi là Am Cư Tỉnh, mời họp các văn nhân để xin một bài bản văn. Bấy giờ trong làng có một cậu học trò tuổi độ 14-15 cũng đến hội họp. Hằng Thang khinh là còn ít tuổi, nói đùa rằng: Anh bé con này cũng làm văn được à, vậy thử làm cho tôi xem nào. Cậu học trò không tỏ vẻ giận gì cả, lui ra dò hỏi được gốc tích Hằng Thang, rồi làm bài văn như sau: Cái văn Phật bản từ bi, chỉ danh viết giác, nhân năng thanh tĩnh tức ngụy thành chân, năng tu pháp giới tân lương, tiện thị Tùng Lâm tông chủ, kính duy Phật Tích Sơn am chủ Đào Thị, danh Đào Nhạc Tịch, đính lễ Phạm Vương, Đào Khẩu Liễu Yêu, trạo thiệt tế tài án duyệt Lương Châu Kỷ Khúc, Từ Vân Tuệ Nhật, đài đầu Giang Dĩ Quy Y đâu xuất chư thiên, quần phao tương thủy tầng tầng, mấn lạc sở vân đoạn đoạn, mộng lý vô đoan xuất cảnh, bán chẩm du tiên, phong tiền hà xứ Liêu Nhân, sổ xoan đoạn địch, ca viện bất như tăng viện tỉnh, nạp y tuyệt thắng vũ y lương, thủy cúc tào khê do phân khuy kính ảnh, dạ tuyên bối diệp thượng tác nhiễu lương thanh, tuy vân thuyền định vong cơ, phả nại cuồng tâm bị tửu, túc bất hướng tầm dương tống khách, thân khước lai hàng quận tham thuyền, ngũ lăng phi phao cẩm triền đầu, truy tùy vị dĩ, tam sinh khách kết liên hoa xã, chiêu dẫn hà tần, y chung tàn trà yết vô dư sự, hảo hướng sơn phòng nhất đã miên. Dịch: Mãn nghe, Phật vốn từ bi, gọi tên là giác, người mà thanh tịnh hóa giả thành chân, muốn lên tông chủ trong rừng thuyền, hãy gắng tu trì trong cõi phép, kính nghĩ am chủ ở núi Phật Tích là Đào Thị, sổ ca nhạc rút tên ra khỏi, cửa Phạm Vương núp bóng tìm vào, miệng đào lưng liễu, uống lưỡi vừa véo von mấy khúc Dương Châu, nhật sáng mây lành, nghển đầu đã nương tựa dưới trời đâu xuất. Chú thích: Cửa Phạm Vương là cửa Phật. Khúc Dương Châu, ý nói: Khoảng niên hiệu Thiên Bảo đời Đường, các điệu nhạc đều lấy tên các đất ở ngoài biên cương như Lương Châu, Tam Châu, Y Châu, vân vân. Trời đâu xuất? Có nghĩa, sách Thiên Hạ Dị Kỷ nói cảnh trời nhà Phật ở một tầng trời gọi là trời đâu xuất, tầng trời ấy ở trên 33 tầng trời. Đọc tiếp. Quần ném dòng tương lớp lớp, tóc rơi mây sở từng từng. Trong mơ xuất cảnh bâng khuâng, du tiên nửa gối, trước gió ghẹo người déo dắt, đoản địch vài xoan. Phòng tăng vắng vẻ khác phòng ca, áo đạo nhẹ nhàng hơn áo múa, khe tàu múc nước chợt ngờ mặt phấn trong gương, lá bối tụng kinh còn thoảng âm vang trước nóc. Mùi thiền dẫu bén, lòng tục chưa phai. Bến Tầm Dương không đến gãy tỳ bà, chùa Hàng Quận lại vào nghiền kinh kệ, gấm truyền đầu phấp phới theo đuổi chưa thôi, hội liên hoa dập dìu đón mời sao khéo. Ôi, chuông tàn trà cạn ngồi chi nữa, buồn núi vào tìm một giấc say. Chú thích. Khe tàu múc nước. Nói về đời Lương, có vị cao tăng là Trí Dược từ nước Thiên Túc sang tàu, thuyền đến cửa khe tàu Khê ở Thiều Châu, thoáng thấy mùi thơm, múc nước nếm, rồi bảo, thượng lưu dòng nước này có chỗ thắng địa, bèn mở núi làm chùa, gọi là Bảo Lâm. Lá bối tụng kinh. Ý nói kinh Phật thường viết bằng lá cây bối, còn thoảng âm vang trước nóc. Nói việc hàng Nga sang Tề, đi qua cửa Ung thì hết lương, phải hát rong kiếm tiền ăn, đi rồi mà tiếng hát còn văng vẳng trên nóc nhà 3 ngày không dứt. Bến Tầm Dương. Ý nói chuyện người Ca Kỷ về già, lấy người lái buôn, đổ thuyền ở bến Tầm Dương. Ông Bạch Lạc Thiên đến bến ấy tiễn khách, nghe tiếng đàn tỳ bà, tìm đến rồi bảo gãy đàn cho nghe. Chùa Hàng Quận, lại vào nghiền kinh kệ. Nói về ả Ca Kỷ ở Tây Hồ thuộc đất Hàng Châu tên là Cầm Thảo, một lần tiếp nhà văn sĩ Tô Đông Pha, nghe ông đọc hai câu thơ Môn Ngoại Lãnh Lạc Yên Mã Hy, Lão Đại Giá Tác Thương Nhân Phụ, nghĩa là ngoài cửa lạnh lùng xe ngựa vắng, tuổi già duyên kết chú phường buôn. Cầm Tháo tỉnh ngộ bèn cắt tóc đi tu. Gấm truyền đầu phấp phới theo đuổi chưa thôi. Nói việc đời Đường, những công tử vương tôn nghe hát thường lấy gấm quàng đầu con hát để thưởng, gọi là phao cẩm truyền đầu. Hội liên hoa dập dìu đón mời sao khéo. Nói về thầy chùa Huệ Viễn đời Tấn cùng các bạn tu 18 người hội họp gọi là Hội Bạch Liên Hoa, viết thư mời ông Đào Uyên Minh đến dự. Uyên Minh bảo có cho rượu mới đến. Viễn nhận lời, nhưng khi Uyên Minh đến lại không có rượu, ông không bằng lòng, cau mày bỏ đi. Đọc tiếp. Bài văn làm xong, viết lớn rồi dán ở cửa chùa, xa gần đua nhau chép, hàng thang nhân thế, đương đêm bỏ chùa mà trốn. Nghe chùa Lệ Kỳ thuộc huyện Chí Linh ở Hạt Hải Dương là một nơi nước tú non kỳ, phong cảnh tuyệt đẹp, trụ trì có sư già Pháp Vân và sư bác Vô Kỷ, bèn đến chùa xin vào bái yết. Pháp Vân không nhận và bảo Vô Kỷ rằng, người con gái này nết không cẩn nguyệt, tính bén lẳng lơ, tuổi đã trẻ trung, sắc lại lộng lẫy, ta e lòng thiền không phải đá, sắc đẹp dễ mê người, tuy sen hồng chẳng nhuộm bùn đen, nhưng tất mây dễ mờ bóng nguyệt. Vậy ngươi nên liệu lời từ chối, đừng để hối hận về sau. Vô Kỷ không nghe, lại cứ nhận cho hàng thang ở. Pháp Vân lập tức dời lên ở tận trên đỉnh núi Phượng Hoàng. Hàng thang tuy ở chốn thanh tịnh, nhưng nết cũ vẫn chưa trừ bỏ. Mỗi lúc ở nhà dưới đi lên, mặc áo lụa, mang quần là, điểm môi son, tô má phấn, cõi dục đã gần, mấy thiền dễ chạm. Bèn cùng nhau tư thông, hai người đã yêu nhau, mê đắm say sưa, chẳng khác nào con bướm gặp xuân, trận mưa cửu hạn, chẳng còn để ý gì đến kinh kệ nữa. Hàng ngày, hai người cùng nhau làm thơ liên cú, phàm những cảnh vật trong núi, cái gì có thể ngâm vịnh được đều chấp bút đề vịnh, để ghi danh thắng. Những thơ như thế nhiều lắm, không thể chép hết được, xin thuật ra đây độ một hai phần. Sơn Vân. Giao để nùng hoàng đạm, thiên biên thấp vị hy, hiểu tùy sơ vũ khứ, mộ đới lạc hà quy, ai đại nhân phong quyển, du dương đáo xứ phi, tăng dung đồng diệt lãng, Thùy Vị Yểm Nham Phi. Dịch: Mây núi. Bên trời đậm nhạt không thường, ráng chiều mưa sớm bốn phương đi về. Sư lười tiểu cũng lười ghê, siêng năng khép cửa bồ đề ấy ai. Sơn Vũ: Nhất Vũ Thiên Nham Minh, Tiêu Tiêu Tác Ý Minh, Châu Cơ Đôi Địa Sắc, Tinh Đẩu Lạc Thiên Thanh, Lựu Đoạt Toàn Lưu Khắp, Đương Hồi Khách Mộng Thanh, Sơn Phòng Vô Cá Sự, Nhập Dạ Kỹ Tàng Canh. Dịch: Mưa núi. Rào rào một trận mưa rơi, đầu non ngọc rụng, lưng trời sao xa, nước xô hơi lạnh vào nhà, buồn sâu quạnh vắng, đêm tà tà canh. Sơn Phong: Linh lại khư u động, chung tiêu sách sách thanh, thiên hoa hồng ý loạn, quyển thụ lục âm kinh, tăng nạp hàm lương thiển, chung lâu tống hưởng thanh, mang mang thiên địa nội, phi vị bất bình minh. Dịch: Gió núi. Thâu đêm tiếng thổi ào ào, hoa sơ sắc thắm, cây rào rạc xanh, chuông lầu đưa tiếng thanh thanh, không gian nào phải bất bình mà kêu. Sơn Nguyệt: Ẩn ẩn lâm sao quýnh, liên không hạo khí phù, hàm sơn ngân kính khuyết, chách vụ ngọc bàn thu, ảnh lạc tùng quang tỉnh, lương hồi trúc viện u, thanh quang tùy xứ hữu, hà tất thướng nam lâu. Dịch: Trăng núi. Sao rừng khí sáng lên cao, long lanh gương bạc gác vào đỉnh non, bóng soi mát dịu tâm hồn, lên lầu nam lọ phải còn tốn công. Chú thích: Diễu Lương đời Tấn làm đô đốc Kinh Châu, thường lên lầu nam thưởng nguyệt. Đọc tiếp. Sơn Tự: Nhất Thóc Huy Kim Bích, Nham Yêu Ẩn Tịch Dương, Phong Cao Tùng Húng Lãng, Thiên Cận Quế Phiêu Hương, Đổng Tiểu Cầm Thanh Náo, Phong Tà Tháp Ảnh Trường, Trần Gian Danh Lợi Khách, Vọng Thử Kỹ Bàn Hoàng. Dịch: Chùa núi. Âm thanh ẩn dưới bóng tà, thông cao hát gió, quế già phun hương, chim rừng ríu rít kêu vang, khách trần ai có mơ màng chăng ai. Sơn Đồng: Sinh trưởng Tiều Tô Địa, Ninh Tri Thiển Thảo Nguyên, Cuồng Ca Vân Hắc Ám, Đoản Địch Nhật Hoàng Hôn, Bi Lộc Phù Ê Lữ, Yên Hà Mộc Thạch Thôn, Quy Lai Thâm Động Lý, Vân Tịch Tiểu Càn Khôn. Dịch: Tiểu Đồng trong núi. Năm năm sinh trưởng trong rừng, đùa mây hát sớm, thét trăng còi chiều, bạn bày chim đá nai hưu, Càn Khôn riêng mở bên đèo khói mây. Sơn Viên: Ẩn ước sào nam lữ, duyên nhai nhật kỷ hồi, sầu tương ba lệ lạc, thanh nhập sở vân ai, ẩm giảng hô bằng khứ, văn kính tác bạn lai, vân thâm hà xứ mịch, sơn sắc chính thôi ngôi. Dịch: Vượng núi. Non cao ngoăn mắt leo chơi, tiếng kêu buồn để cho người rơi châu, uống khe dắt đủ bạn bầu, ngàn mây ẩn bóng biết đâu dò tìm. Sơn Điểu: Thân thế vân yên ngoại, y y tận nhật nhàn, nhất thanh sơn sắc minh, sổ cá tịch dương hoàng, tăng củng hàm lai quả, sào thê đáo xứ sang, chu chu thùy hội ý, phi nhiễu tiết la giang. Dịch: Chim núi. Khói mây ngày tháng thông dong, kêu trong sắc núi vờn trong bóng chiều, tha quả chín đậu đồi kiêu, bên rừng lá rậm dập dìu liễn quanh. Sơn Hoa: Noãn nhập cao đê thụ, chi chi hỏa dục nhiên, đông tây hà thế giới, viễn cận cẩm sơn xuyên, hồng vũ lâm yêu đọa, hương phong động khẩu truyền, tự khai hoàng tự lạc, kim cổ kỷ xuân thiên. Dịch: Hoa núi. Xuân sang đỏ ối cành cành, mây thêu gấm dệt bao quanh bốn bề, sắc hương mang mát rừng khe, cổ kim từng biết bao khi nở tàn. Sơn Diệp: Nhất Bích Thiên Vô Tế, Tùng Điều Nhân Vọng Mê, Thu Lai Hoàng Bị Kính, Xuân Đáo Lục Doanh Khê, Trú Quyện Vô Nhân Tảo, Yên Thâm Hữu Điểu Đề, Thương Nhiên Khang Bất Tận, Thiên Lý Tịch Dương Tê. Dịch: Lá núi. Lưng không bát ngát bốn bề, thu sang ngập úa xuân về rợp xanh, chim kêu ríu rít đầu cành, tà dương bóng ngã chênh chênh ngàn đoài. Hai người ham mê nhau quá, ngoài cái thú vui sướng trước mắt không còn nghĩ đến điều gì là lạ. Năm Kỷ Sửu, 1349, nàng quả vì có thai rồi ốm, lay lứt từ mùa xuân đến mùa hạ, ngồi lên nằm xuống đều tất phải có người đỡ vực. Sư Vô Kỷ vốn không biết thuốc, lại không biết đường chạy chữa, khiến nàng sau phải quằn quại chết ở trên giường cử. Vô Kỷ xót thương vô hạn, quàn nàng ở cuối mái hành lang phía tây, sớm tối vỗ vào áo quan mà khóc rằng: "Em ơi, em vì anh mà chết một cách oan uổng. Nếu anh được theo em cùng chết, anh rất sẵn lòng. Khỏi để em vò võ một mình ở nơi chính suối. Huống em bình sinh vốn thông tuệ, khác hẳn với mọi người thường. Nếu có linh thiêng, xin sớm cho anh được theo về dưới đất. Anh không muốn lại trông thấy sư cụ Pháp Vân nữa." Sau mấy tháng, Vô Kỷ cũng vì nhớ thương mà thành ốm lai nhai đến nửa năm trời, bỏ cả cơm cháo. Một đêm thấy Hàng Thang hiện đến bảo rằng: "Thiếp buổi trước ngàn dâu xế bóng, cửa Phật nương mình, đáng cười thay chưa dứt lòng trần, thêm ngán nổi còn vương nợ nghiệt. Đài giao mệnh đức, đến nỗi chia bày, sống còn chưa được thỏa yêu đương, chết xuống sẽ cùng nhau quấn quýt. Mong chàng hiểu câu kệ Lục Như bỏ cõi thiên tứ tạm rời cảnh Phật, về chốn suối vàng để thiếp được ngửa nhờ Phật lực, thác hóa đầu thai để trả cho xong một cái nợ oan gia ngày trước." Chú thích: Kệ Lục Như là kinh Phật có một bài kệ nói hết thảy mọi việc đời đều như mộng, như huyễn, như bọt, như sương, như điện, người ta gọi là kệ Lục Như. Cõi thiên tứ là kinh Phật có nói bốn châu lớn là những châu Thắng Thân, Thiệm Bộ, Ngu Hóa, Câu Lư. Đọc tiếp: "Nói xong thì không thấy đâu cả. Từ đấy bệnh Vô Kỷ ngày càng nguy kịch. Sư cụ Pháp Vân nghe tin xuống núi để thăm thì bệnh đã không thể cứu vãn được nữa, đành chỉ trong nhau ứa nước mắt, rồi một lát thì Vô Kỷ chết. Đêm hôm ấy gió mưa dữ dội, ở kinh đô có nhiều nhà lật mái đổ tường. Bà vợ quan Nguyên Hành Khiển Ngụy Nhược Chân Chim Bao thấy hai con rắn cắn vào màng sườn ở dưới nách bên tả. Sau đó rồi bà có mang sinh ra được hai người con trai, đặt tên người con lớn là Long Thúc, người con bé là Long Quý. Hai đứa trẻ ấy mới đầy tuổi tôi đã biết nói, lên 8 tuổi đã biết làm văn, được cha mẹ rất là yêu quý. Bấy giờ đương giữa mùa hè nóng bức, Nhược Chân một hôm ngồi hóng mát trên cái lầu cao, cửa lầu trông xuống đường, có một vị thầy tu đói khó đi qua ở dưới, dùng dằn trong ngắm, muốn đi mà không đi dứt được. Chợt rồi người ấy phàn nàn: Là thay tòa lâu đài thế kia, mà rồi sẽ thành cái vực của thuồng luồng, đáng tiếc, đáng tiếc. Nhược Chân sợ hãi thất sắc, vội chạy theo hỏi. Ban đầu thầy tu không chịu nói, chỉ bảo vừa rồi bàng hoàng nói nhảm, chứ không thấy có gì lạ, xin bất tất phải nghi ngờ. Nhưng Nhược Chân cứ cố khẩn nài, thầy tu mới bảo là nhà ông chứa đầy cái khí yêu quái, nếu không là nghiệp báo kiếp trước thì tất là oan gia kiếp này. Người ta đã ở trong nhà ông, chỉ 5 tháng nữa thì cả nhà không còn sống sót một móng. Nhược Chân kêu xin cứu cho, thầy tu nói: Tôi vốn có con mắt xem người rất sành, xin cho tôi xem tất cả người trong nhà. Hễ tôi thấy đúng người nào thì gõ vào chậu để cho ông biết, nếu tiết lộ ra một lời thì tai vạ xảy ngay lập tức. Nhược Chân gọi tất cả người nhà ra lạy chào. Thầy tu xem khắp lượt rồi lắc đầu nói: Đều không phải cả. Lại hỏi trong nhà còn ai thì phải gọi nốt ra. Nhược Chân vào gọi nốt hai con trai đương ngồi ở trong nhà học. Khi hai người con trai đến, thầy tu liền gõ vào chậu rồi nức nở khen: Quý hóa thay hai cậu con trai, sau này làm nên sự nghiệp lừng lẫy, vẻ vang cho nhà và danh giá với đời, tất nhiên là những cậu này. Hai người đều giận nói: Thầy chùa ở đâu đến đây mà bẻ mép tán sằng gì thế? Nói rồi đều phất áo đi vào. Nhược Chân không bằng lòng, thầy tu cũng từ giả ra đi. Đêm hôm ấy, Long Quý khóc bảo với Long Thúc rằng: Vị ưu tăng hôm nay lời nói ba hoa hình như có ý dòm dõ, nếu hắn mà biết e rằng sẽ nguy cho chúng ta lắm đó. Long Thúc cười mà rằng: Trừ được chúng ta duy có một sư cụ Pháp Vân, còn những kẻ khác ta chỉ giơ tay là cướp được bùa giấu của họ, huống chi Nhược Chân đối với ta, tất vì tình cốt nhục mà không hiềm nghi gì cả, ta có thể yên ổn không lo ngại gì. Bấy giờ Nhược Chân nằm ngủ không yên, đương dậy đi một mình thơ thẩn, tình cờ do chỗ khe cửa sổ mà nghe lóng được, sợ hãi hết sức, không biết tính thế nào. Ngày hôm sau, nói vờ là có chút việc từ nhà ra đi, dò thăm khắp các danh lam, tìm hỏi vị sư cụ có cái hiệu là Pháp Vân. Trải hơn một tháng đến tìm chùa ở núi Lệ Kỳ, thấy gã tiểu đồng nói hồi nhỏ có được nghe tên hiệu ấy, nhưng sư cụ đã dời vào núi sâu từ lâu rồi. Tiểu đồng nhân trở lên ngọn núi Phượng Hoàng mà bảo, sư cụ ở trên núi kia kìa. Nhược Chân bèn xắn áo đi lên, qua 4-5 dặm nữa mới tới chỗ sư cụ ở. Bây giờ sư cụ đương nằm ngủ ở trên ghế, tiếng ngáy như sấm, hai bên tả hữu có hai chú tiểu đứng hầu. Nhược Chân khúm núm đi lên, hai gã tiểu đồng quát mắng làm cho sư cụ tỉnh giấc. Nhược Chân đến trước sụp lại và kể cái bản ý tìm đến của mình. Sư cụ cười mà rằng, sao tiên sinh lầm thế, lão phu thân không ở chùa chiền, chân không đến thành thị đã lâu năm rồi, nay chỉ có thể ở trong am cỏ quét đất thắp hương tụng kinh lăng nghiêm mấy lần, chứ còn đến bay bùa chạy dấu thì không phải là việc của lão. Đức Phật nhà ta lấy từ bi làm bè, tế độ làm cửa, thương bể khổ trôi nổi, cứu sông mê đắm chìm, bởi vì ngài muốn ai nấy cùng sang bỉ ngạn, cùng gọi thiện duyên. Nếu thầy nhất định từ chối thì làm sao rộng đạo nhà Phật ra được. Bấy giờ sư cụ mới vui vẻ nhận lời, bèn dựng một đàn tràng ngay ở trên núi, treo đèn bốn mặt và lấy bút son vẽ bùa dấu. Ước một trống canh thì có một đám mây đen 10 trượng bao bọc ở xung quanh đàn. Một cơn gió lạnh thổi ào làm cho người phải ghê rợn rợn. Sư cụ cầm cây tích tượng chỉ huy tả hữu, có lúc lại ra khỏi đàn làm ra bộ quát mắng. Nhược Chân ngồi ở một ngôi nhà phía xa, mở màn trông trộm, nhưng vẳng lặng chẳng thấy gì cả, chỉ nghe trên không có tiếng khóc y ỉ, một lúc tiếng tắt mà đám mây cũng tan. Sáng hôm sau, sư cụ lấy một phiến đá bôi hùng hoàng vào, rồi viết mực lên, trao cho Nhược Chân mà bảo. Ông về, hãy thấy loại yêu quái biến ra vật gì, kịp lấy đá này mà ném, thì những mối thừa của tai họa sẽ dứt được hết. Nhược Chân về đến nhà, thấy người nhà đưa ngồi châu đầu mà khóc. Bà vợ kể chuyện canh ba đêm nọ, hai con trai cùng dắt nhau xuống giếng mà chết. Nước giếng dâng lên hầu ngập cả thềm. Hiện hai cái thây đều đã quàn ở vườn Nam, chỉ đợi Nhược Chân về thì đem mai táng. Nhược Chân hỏi, trước lúc chết chúng nó có nói gì không? Chúng chỉ phàn nàn là giá chậm độ mấy tháng nữa thì công việc xong, không ngờ bị kẻ cuồng tăng làm hại. Nói xong phu nhân lại gào khóc. Nhược Chân can ngăn rồi cùng ra vườn Nam mở nắp quan tài để xem. Khi mở thấy hai cái thây đã hóa thành hai con rắn vàng, lấy hòn đá ném thì chúng liền nát ra tro cả. Vợ chồng bèn sắm nhiều vàng lụa đem đến tạ ơn sư cụ Pháp Vân. Nhưng đến nơi thì thấy am cỏ rêu phong, không tìm nhận ra được vết đi nào cả, nhân buồn bã cùng nhau trở về. Lời bình: than ôi, theo về dị đoan chỉ là có hại. Chú thích: câu này là của Khổng chép trong sách Luận Ngữ, dị đoan trỏ vào đạo Phật. Nhà Nho cho các đạo khác trái với đạo Nho đều là dị đoan. Đọc tiếp: huống chi đã theo lại còn không giữ cho đúng phép, thì mối hại phỏng còn xiết nói được ư? Gã vô kỷ kia là một kẻ gian dâm, buông thói tà dục, chẳng những dối người, lại còn dối vị Phật của hắn thờ nữa. Giả đem xử vào cái tội như vua Ngụy giết bọn Sa Môn ngày xưa thì hắn cũng không oan chút nào. Chú thích: Thôi Hạo đời Ngụy ghét đạo Phật, nhân vua Ngụy đến thành Trường An, vào một cái chùa thấy có binh khí và nhà hầm giấu đàn bà con gái. Hạo bèn nói với vua giết hết Sa Môn trong thiên hạ và đốt kinh hủy tượng. Đọc tiếp: thế còn Nhược Chân thì hẳn là không có lỗi chăng? Đáp rằng: làm quan mà như thế còn gì gọi là chính gia được nữa. Mầm vạ mọc lên, suýt nữa hãm vào bước nguy khốn, chính mình là mình chịu, không đáng lấy làm lạ chút nào. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên. Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang. Chàng vốn khẳng khái nóng nảy, thấy sự tà gian thì không thể chịu được, vùng Bắc người ta vẫn khen là một người cương phương. Trong làng trước có một tòa đền, vẫn linh ứng lắm. Cuối đời họ Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường. Bộ tướng của Mộc Thạnh, có viên Bách Hộ họ Thôi, tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian. Tử Văn rất là tức giận, một hôm tắm gội chay sạch, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, họ lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng Tử Văn vung tay không cần gì cả. Đốt xong về nhà, chàng thấy trong mình khó chịu, đầu lảo đảo và bụng rung rung, rồi nổi lên một cơn sốt nóng sốt rét. Trong khi sốt, chàng thấy một người khôi ngô dõng dạc, đầu đội mũ trụ đi đến, nói năng, quần áo rất giống người phương Bắc, tự xưng là cư sĩ, đến đòi làm trả lại tòa đền như cũ và nói: "Nhà ngươi đã theo nghiệp nho, đọc sách vở của thánh hiền, há không biết cái đức của quỷ thần ra sao, cớ gì lại dám lăng miệt, hủy tượng đốt đền, khiến cho hương lửa không có chỗ tựa nương, oai linh không có nơi hiển hiện, vậy bảo làm sao bây giờ? Biết điều thì dựng trả tòa đền như cũ, nếu không thì vô cố hủy đền Lư Sơn, Cố Thiệu sẽ khó lòng tránh khỏi tai vạ." Chú thích: